ngồi ở trên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Thầy có đọc thêm một cái quyển sách nói về cái nghiệp làm vàng mã. Mà trong đấy nói rất rõ là dẫn chứng cái Đức Quán Thế Âm. Ngài thị hiện và Ngài nói rằng có mấy cái tội. Những người tạo tội, thậm chí là tạo tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, đủ duyên Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn có thể cứu được, thoát nạn. Nhưng có mấy cái tội Ngài không thể cứu được. Xin liệt kê ra đây chúng ta suy nghĩ. Cái tội thứ nhất là cái tội những người làm mắm. Những người làm mắm ấy, làm mắm tôm ấy, mắm ngày xưa làm nghề mắm tôm, mắm nước mắm các thứ gì đấy, vân vân. Và lúc đầu đọc thì thầy cũng chưa hiểu sâu. Thế nên tại sao cái tội người làm mắm, làm nước mắm mà họ làm sao mà lại tội Đức Quan Âm không thể cứu được. Nhưng sau khi đọc vào cái phần giảng giải ấy, thì mới thấy là gì? Họ cái phần giảng giải mới nói là những người làm mắm tôm ấy, làm nước mắm ấy, là tất cả những cái con cá, con cua, con tôm, con ốc, con ếch, vân vân, họ đánh ở ngoài biển về không biết là bao nhiêu tấn, bao nhiêu chục tấn, bao nhiêu trăm tấn, bao nhiêu nghìn tấn. Càng làm lớn thì giết hại sinh linh càng nhiều. Tất tần tật họ về, họ đem họ cho vào những cái bể đó. Họ cho vào đấy, hết vào đấy. Bắt đầu cái thân những con tôm, con cá, cua, ốc, ếch, vân vân, tất tần tật đó, nó thối rữa ra, rồi nó đục đầy ở trên đó. Sau đó thì người ta mới rồi chắt lọc lấy cái nước giống như mình nấu rượu á các quý vị. Đấy, thế là ra nước mắm. Ra mắm. Hay là nghề làm mắm tôm cũng thế. Thế thôi. Tất cả những cái con vật giết rồi cho vào đây, cho nó thối lên. Vài tháng, 3 tháng, 6 tháng, thậm chí cả năm. Thối lên. À. Chính vì tàn sát không biết bao nhiêu các loài thủy tộc, các loài chúng sinh nhỏ bé yếu thế. Chính vì vậy mà những nỗi oan khuất ấy, những oan gia trái chủ ấy, nó dâng biểu nó gì? Nó kiện lên Diêm Vương. Thậm chí là nó kiện lên cả gì? Đức Phật luôn ấy. Đệ tử của Ngài giết chúng tôi không gì? Không một chút thương tiếc. Làm sao mà có thể để các vị thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng, thành A-La-Hán, thành Bích Chi Phật được? Làm sao để các vị về Tây Phương Cực Lạc được? Khi vị đó thì các vị đó còn nợ mạng chúng con rất nhiều. Cho nên các Phật tử chúng ta, Đức Phật trong 37 phẩm trợ đạo thì có cái pháp bát chính đạo. Trong bát chính đạo thì có một cái chính, đó là gì? Đó là chính nghiệp. Tức là nghề nghiệp sinh sống phải chân gì? Chân chính. Đó. Cho nên những nghề nghiệp mà các Phật tử chúng ta chọn để làm, nên làm những nghề nghiệp chân chính, không tổn hại đến mạng sống của chúng sinh, không lừa gạt, gian dối nhân loại. Làm đồ mã là đồ giả mà. Đồ mã là đồ giả. Làm mắm là gì? Là cực ác. Nghề làm mắm là cực ác. Đấy, có mấy cái nghề. Nghề thứ nhất là gì? Nghề làm mắm. Vì nó cực ác. Nghề thứ hai, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói chính là nghề buôn bán quan tài. Đấy, nó là có cả nghề buôn bán quan tài. Nhưng bây giờ chúng ta là buôn bán quan tài, chúng ta phải phân ra hai loại. Một loại là buôn bán quan tài là gì? Là vô tư. Ngày nào có người không may họ mất thì chúng tôi mình đem mình bán thì không sao. Nhưng các cụ, các Phật tử chúng ta biết mà. Đấy, bán khoảng 2-3 ngày mà không bán được cái nào thì sốt ruột còn gì nữa, đúng không? Cửa hàng thì đi thuê, nhân viên khi phải trả lương. 2-3 ngày đến tuần chả bán được cái nào thì đương nhiên là cái tâm nó khởi lên. Đi ra đi vào đá thúng đụng mía. Làm sao cả cái xóm này, cả cái phố này mà cả tháng nay hay cả tuần nay chẳng có đứa nào chết. Cả tuần nay chẳng có đứa nào chết thì bà sống bằng cái gì? Bà sống bằng cái gì? Cho nên là trong tâm là khởi ra gì? Ngày nào cũng phải muốn bán được vài gì? Vài bộ quan tài. Mà một khởi cái tâm ngày nào cũng muốn bán được vài bộ quan tài trong khu phố của mình, trong xã của mình, thì đồng nghĩa là ngày nào chúng ta cũng mong cho có người chết. Đó là khởi ác gì? Ác tâm, ác tính, ác hạnh, ác duyên. Chính vì vậy mà cái tâm ác dần dần nó từ đó nó lớn lên, nó trưởng thành và nó đi vào con đường ma sự. Chính vì vậy mà chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài bảo rằng hạng người thứ hai mắc tội, Ngài khó thể cứu được. Đó là chính là người buôn bán là quan tài. Nói vậy thôi, ở đây nếu trong hội trường này hay trong Phật tử, những người mà nghe giảng mà nhà mình đang buôn bán quan tài thì cũng phải xem xét. Nếu cho mình không mong, với cái mục đích là phục vụ, thôi cả tháng không có người mất thì càng tốt. Trong khu phố của mình, trong xã của mình cả tháng hoặc 2-3 tháng mà không có ai mất thì có nghĩa là nhân dân đang được bình yên, càng tốt. Có người mất họ đến, họ mua thì chúng ta gì? Chúng ta bán cho họ bằng cái khởi cái tâm là từ bi thương xót, khổ thân ông ấy, khổ thân bà ấy, khổ thân anh ấy, chị ấy còn trẻ như thế mà không may bị bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn hay bị gì đó mà gì? Qua đời, thật là gì? Thật là đáng thương xót thay. Cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho, cứu độ cho thần thức của họ sớm được sinh về cõi lành. Bán hàng như thế thì không sao. Đó. Nhưng chúng ta biết rằng đấy, để mà làm được như thế thì không phải là đơn giản đối với người buôn bán chúng ta. Đấy, nó nhiều thứ. Cho nên là lựa chọn cái nghề nghiệp để làm ăn cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ vậy. Đó cái thứ hai, cái thứ ba. Cái thứ ba mà thầy đọc trong đó thì thấy là Đức Quán Thế Bồ Tát Ngài dạy rằng cái nghề thứ ba mà Ngài không thể cứu độ được, đó chính là làm nghề hàng mã. Vì sao mà bảo là không thể cứu độ được? Vì lừa thần dối quỷ. Lừa thần dối quỷ á, lừa thần dối quỷ, lừa gì? Lừa cả nhân gian, khiến cho cả nhân gian là gì? Phần lớn là mê mờ, khiến cả nhân gian là mê mờ. Bây giờ chúng ta thấy có những cái đám ma, có những cái đám dỗ, có những đám cúng thất thất chay tuần, có những đám cúng 35-49, có những cái lễ vô lan ở trong chùa, một số các quý thầy không hiểu thì như kiểu gì mà đốt vàng mã ghê lắm. Phật tử cũng đốt vàng mã ghê lắm. Chúng tôi biết là có những ngôi chùa cứ mỗi một vong là một bộ quần áo, nữ thì thêm nón, nam thì thêm mũ, rồi thậm chí gia đình nào có điều kiện thì mỗi vong một cái gì, một cái xe may bách hay là một cái xe ô tô. Thậm chí là mấy năm trước tôi còn đang đi học, hơn 20 năm trước đang đi học, đến có một cái đám dự một cái chùa, các cụ đốt cho đi, mỗi cụ một cái Boeing 747. Thế tôi mới trêu với mấy thầy cùng học là chả biết ngày xưa các cụ ấy còn sống đã được đi máy bay lần nào chưa nhỉ? Thầy bảo chả biết. Và thế mình mà bảo bây giờ con cháu đốt Boeing 747 xuống thế thì các cụ đi làm sao? Các cụ trong cả đời các cụ có lúc còn sống có được đi máy bay bao giờ chưa? Bây giờ đem cúng cái máy bay cho các cụ xuống đấy, các cụ làm kiểu gì mà lái được? Mà nuôi lái máy bay thì phải là gì? Đại gia mới nuôi được, mới nuôi được máy bay. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta mấy năm trước có mấy ông bầu lớn, mấy đại gia lớn mua máy bay nhưng dần dần bán gần hết rồi. Vì sao? Phải thuê bến bãi, thuê phi công, thuê đủ các thứ. Mỗi một tháng như vậy nó phải thuê, nó phải chi hàng tỷ cho gì, vài tỷ cho cái máy bay ấy. Cuộc sống các cụ lúc còn sống, một lần cưỡi máy bay đi máy bay từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh chưa chắc đã được đi. Bây giờ đùng một cái, đúng là giàu lên một cách gọi là bất ngờ. Nó bỏ ra vài triệu nó mua một cái Boeing 747, nó đốt nó hóa rồi nó dâng cho các cụ ở dưới có sướng không? Chắc chắn không. Một số những vị theo cái tín ngưỡng dân gian họ nói là đốt vàng mã ở dưới kia nhận được. Cứ đốt là dưới kia nhận được. Và nói rằng đấy, có cái vong linh nó nhập vào cái bà đồng ấy, nó kêu là ở dưới kia không có tiền tiêu. Cho nên đốt xong một cái, ở dưới thì cười khinh khách ra bảo là từ giờ trở đi là gì? Là không thiếu thốn gì nữa. Và còn dặn là mỗi năm là nên đốt cho các cụ một lần như thế, vân vân. Chính vì xuất phát từ những cái mê lầm như vậy, cho nên chúng ta thấy nhà nước chúng ta, chính phủ chúng ta mấy năm trước về Bộ Văn hóa cũng có cái chỉ đạo cấm đốt vàng mã trong các khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia, văn hóa cấp tỉnh, trong đó có đền chùa miếu mạo, vì nó làm ô nhiễm môi trường, nó gây tốn kém tiền của trong nhân dân, mà là cái nguy cơ hỏa hoạn là rất là cao. Đặc biệt những ngôi chùa cổ thì thường hay làm bằng gỗ, mà làm gỗ mà đốt như thế về nguy cơ hỏa hoạn rất cao các quý vị. Rồi mấy năm trước có trường hợp là đốt vàng mã ở nhà cũng còn làm cháy cả mấy cái nhà bên cạnh nữa, vì nhà liền kề với nhau, nó cháy nhà này lan sang nhà kia. Ở Hà Nội chúng ta chứ ở đâu, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có một vài trường hợp mấy năm trước báo chí đăng ầm lên. Cho nên cái đốt vàng mã, xin thưa các vị, nó không phải là văn hóa của Phật giáo, cũng không phải là văn hóa của Việt Nam chúng ta. Cái khởi nguồn của đốt vàng mã này nó xuất phát từ ở thời nhà gì bên Trung Quốc nhỉ? Nhà Tần bên Trung Quốc. Từ trước vua Tần Thủy Hoàng về trước, các vị vua, vị quan lại đầu triều của Trung Quốc mà mất, những người giàu có, đại gia của Trung Quốc họ mất, thì thường họ chôn theo gì? Tỳ thiếp. Chôn theo vợ, chôn theo người hầu á. Tội đó nó rất là ác. Vua chết thì các cung tần mỹ nữ phải đem chôn sống theo. Quan niệm là để hầu gì? Sống làm thê thiếp của vua. Thì vua chết thì cũng phải đi theo vua để hầu hạ, cho nên chôn sống. Ác quá. Thế đến sang tới Tần Thủy Hoàng. Chúng ta biết Tần Thủy Hoàng là một vị vua rất là nổi tiếng của Trung Quốc, nhưng mà cũng cực kỳ độc ác. Ông ấy rất là giỏi. Ông ấy thống nhất được đất nước Trung Quốc rộng lớn. Và đặc biệt, chúng ta thấy cái di tích của ông bây giờ còn để lại đó, chúng là gì? Đó là cái thành gì Trung Quốc nhỉ? Cái thành gì mà dài nhất thế giới bây giờ? Tường thành nhé, Vạn Lý Trường. Vạn Lý Trường Thành. Ông là người có công xây dựng đặt nền tảng đầu tiên. Tất nhiên, một thời các thời vua chúa sau họ vừa tu bổ vừa xây thêm, nó mới dài như thế. Nhưng mà ông là người đầu tiên đặt cái nền móng và xây dựng cái đó. Đến thời của ông ấy, thì thay đổi đi một chút. Đó chính là từ cái chỗ là tuấn táng các cung tần mỹ nữ đi theo vua, thay vào đó là gì? Là nặn đất gì? Đất nung thành hình gì? Nặn hình nộm, hình người đó, thành cái lấy đất. Ngày xưa chưa có bê tông, chưa có xi măng như bây giờ, lấy đất, đất sét đó, trộn với gì? Với giấy hoặc là tải đay hoặc là cái giấy bản, trộn với gì? Trộn với đường mía. Cái đường mía mình gọi là mật đó, cái mật nó hơi đen đen đó, trộn vào. Thầy về cái chùa Khai Nguyên ngày xưa tượng Phật hồi đó toàn bằng gì? Đất chấu với là cái vôi với cái đường mía về đất ấy, trộn với nhau nó rất dẻo. Và thậm chí có khi nó còn tốt hơn là xi măng nữa cơ. Và chúng ta thấy cái đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc, xem họ khảo cổ lên hàng nghìn năm nay, 2000 năm nay mà nhiều pho tượng vẫn còn nguyên vẹn. Đấy, thì sang thời Tần Thủy Hoàng thì bắt đầu là không tuấn táng này các cung tần mỹ nữ theo vua nữa, mà chuyển thành đội quân đất nung. Ở trên dương thế như thế nào thì ở dưới Quái Âm Tần Thủy Hoàng cũng chuẩn bị cho mình tất cả quan lại, tất cả những binh lính rồi hoàng hậu thê tử vân vân theo mình như thế, với cái suy nghĩ có thể là suy nghĩ là sau khi chết đi, vua là một bậc thiên tử, chết đi xuống cái âm phủ thì phải có người hầu hạ vân vân để tiếp tục làm vua. Suy nghĩ như thế họ mới làm vậy. Và song song với cái giai đoạn đó ở thế gian, những người nghèo thì không thể có tiền để bỏ tiền ra để nặn gì, nặn cái hình đất nung bằng người như thế để cúng theo. Cho nên xuất phát từ hai mẹ con, một gia đình, ông chồng làm nghề tiểu phu, đi rừng đốn củi và hôm đó bị ngã và bị chết ở trong rừng. Bà vợ thương chồng quá không biết làm thế nào, cho nên mới nặn gì, nặn mới dùng bằng cái hình thức là lúc đầu là nặn bằng cái cắt bằng cái mo cau, lấy cái mo cau để cắt thành hình gì hợp vợ và con, cắt thành hình vợ và con để bên cạnh vào cái quan tài, để trong quan tài của chồng ấy để chôn. Ý là gì? Là vợ và con được chôn theo, chồng làm bầu bạn với chồng ở dưới cõi âm. Thế rồi thì đến ngày giỗ 3549 gì đó hay trăm ngày gì đó, cái sách thì không nói rõ cái đó. Đến ngày giỗ đó thì lúc chồng còn khỏe thì chồng đi củi để nuôi hai mẹ con, bán củi để nuôi hai mẹ con. Bây giờ chồng chết rồi thì vợ thì chân yếu tay mềm, từ trước chưa bao giờ đi lên rừng đốn củi để bán cả, bây giờ nuôi con bằng cách gì? Cho nên bà mới nghĩ ra một cái kế, đó là gì? Đứa con nó cũng lớn lớn mấy tuổi rồi, thế nghĩ là một cái kế đó là vào cái ngày giỗ hết của bố con đấy, dạy cho con cái cách là gì. Hôm đó thì tự nhiên là đến ngày giỗ rồi thì con lên con khóc lóc, con khóc lóc, con làm ầm lên giả dạng như là bố con ấy. Và người hàng xóm và họ hàng đến dự cái giỗ hôm đó là thấy lạ. Thế đứa trẻ như thế thì khóc lóc, nó vừa trẻ mấy tuổi mà đã biết như thế, kêu khóc lóc làm đúng như bố nó ngày xưa. Thế là bảo là ở dưới thì gì? Buồn lắm, có một mình buồn bã, vân vân, thiếu thốn mọi cái, vân vân. Thế bây giờ người vợ mới chuẩn bị sẵn rồi, cho nên mới cắt cái gì, cái giấy, cắt cái giấy tiền vàng với cắt cái giấy hình nhân thế mạng hai mẹ con thì mới đốt xuống kia, đốt một tí thì đốt xong rồi cái đứa trẻ kia là gì, nó cười, nó vui vẻ và nó không khóc, nó cười vui vẻ và nó bảo là vui vẻ rồi, đã gặp được hai mẹ con rồi, ở dưới kia đã nhận được những cái phần vật phẩm của hai mẹ con dâng cho rồi, cho nên vui lắm. Bắt đầu từ đó cái tục đốt vàng mã của Trung Quốc bắt đầu xuất phát nguyên thủy từ đó các quý vị. Và bắt đầu từ đó hai mẹ con sống bằng cái nghề làm vàng mã cho hàng xóm. Đến lúc đó bắt đầu trong làng cứ nhà ai có người chết thì lại đến đặt cô ấy làm vàng mã, thế đương nhiên cô ấy có tiền để nuôi con. Tục lệ từ đó Việt Nam chúng ta có thể là gì? Do nghìn năm Bắc thuộc, cho nên cái văn hóa của Trung Quốc nó xâm nhập vào Việt Nam chúng ta, và Việt Nam chúng ta cũng tiếp thu những cái tín ngưỡng của họ, và cái tục vàng mã thì nó cũng bắt đầu từ đó các vị. Còn trong Phật giáo chúng ta không có đốt vàng mã, Phật giáo không đốt vàng mã. Đấy thì cũng nói như vậy để chúng ta cũng biết được thêm. Thì vậy Phật tử này bảo làm vàng mã này thì để xuất khẩu đi Đài Loan. Hỏi có tội không? Có tội hay không thì thầy không dám khẳng định là có tội hay không. Vị cứ lên trên Tam Bảo mà hỏi Phật Tổ xem có tội hay không. Lên Tam Bảo hỏi Phật Tổ có tội hay không. Bây giờ thầy bảo tội thì cũng khó, lấy gì để chứng minh. Bây giờ thầy bảo không có tội thì cũng khó, như vậy là thầy lại nói trái với lời Phật dạy, lời Bồ Tát Quan Âm dạy mà ngày xưa thầy được học, được đọc, được biết. Cho nên nay xin kể ra câu chuyện đó. để cho Phật tử này gì tự suy nghĩ đi. Còn thầy cũng không dám nói là Phật tử này làm như thế là có tội, cũng không dám khuyên Phật tử này cứ thế mà làm tiếp đi để mà lấy tiền mà nuôi con cái, nuôi gia đình mà làm giàu, vân vân. Nếu thầy khuyên như thế là trái với lời Phật ý tổ, trái với cái thuần mong phong mỹ tục của Phật giáo chúng ta. Vì Phật giáo chúng ta nói thật vì không có đốt những cái đó, cái dân gian thôi, cái tín ngưỡng dân gian xuất phát như thầy nói là xuất phát từ Trung Quốc như thế thôi. Đó, cho nên cái trường hợp này thì thầy cũng đưa ra cái dữ liệu, cái câu chuyện như thế, và Phật tử này và những ai có bất cứ những ai đang làm cái nghề vàng mã hoặc những cái nghề tương tự như thế thì phải suy nghĩ. Ví dụ làm mắm này, bán quan tài này, buôn bán quan tài và làm nghề vàng mã này, nên suy nghĩ.